tuần trước niệm danh hiệu Đức Bổn Sư xong rồi niệm tứ hoằng thệ nguyện, quý vị hiểu rồi ha. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp mong vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mời quý ni sư sư cô và Phật tử an tọa. Bữa nay cái đề tài thầy thuyết pháp bữa nay là niệm Phật đúng hướng. Mời quý cô trong phòng kinh đi ra đi nhà. Niệm Phật đúng hướng. Quý vị tu tịnh độ trong này, Diệu Trung thấy niệm Phật đúng hướng là làm sao niệm cho đúng hướng Diệu Trung? Hả? Cô tu tịnh độ cũng lâu rồi đó, niệm Phật đúng hướng là thế nào mới là đúng hướng?
Tâm bất loạn.
Tâm bất loạn là đúng hướng.
Với đúng hướng là cái nguyện vọng của mình là đi đến cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà.
Tức là Diệu Trung góp ý là niệm Phật nhất tâm bất loạn là niệm Phật đúng hướng. Rồi thứ hai là đi sao? Đi đúng.
Nguyện của mình là về đúng cái hướng, là cái hướng của mình nhất định là về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A.
Tức là không có hồi hướng về cõi trời phước báo nhân thiên mà chỉ là một đường duy nhất đến Tây Phương, phải không? Đó là đúng hướng. Chú Vĩnh thấy niệm Phật đúng hướng là sao chú Vĩnh?
Dạ bạch thầy, niệm Phật đúng hướng trước hết là phải tu được thập thiện. Đúng như lời Đức Bổn Sư dạy, không phải là có một chút phước báo nhân như là tầm thường mà có thể đi đến được. Trước hết mình phải sửa lại tâm tánh của mình.
Tức là chú nói mình không phải theo kinh A Di Đà mà chú nói phải không? Không phải dùng phước báo nhân duyên chút ít đó mà được giảng sanh về cõi kia. Bây giờ đó, thật ra bây giờ thầy nói bây giờ cái người Phật tử mà cái thời Phật đó, họ có niệm Phật không quý vị? Thời Phật còn tại thế họ có niệm Phật không?
Dạ không.
Có không? Có không môn niệm Phật không? Thì cái chữ niệm Phật quý vị phải hiểu dùm cái thời Phật còn tại thế đó. Danh từ niệm Phật mà trong cái hàng thanh văn đệ tử xuất gia và tại gia đó, có niệm là họ chỉ nghĩ tưởng tới Đức Phật Bổn Sư thôi. Quý vị nhớ không? Chỉ nghĩ tưởng tới Đức Phật Bổn Sư. Mà cái người niệm Phật đúng hướng đó, nhiều khi một vị thầy tu pháp môn tịnh độ thì ca tụng Đức Phật A-di-đà là Đức Phật cao hơn tất cả những vị Phật khác. Cái đó là hơi sai rồi đó, chú Vĩnh có hiểu thầy không? Nhưng mình còn khởi cái tâm Đức Phật A-di-đà lớn hơn Phật Thích Ca là sai. Mà cái người tu thiền khởi Đức Phật Thích Ca là giỏi hơn Đức Phật A-di-đà là cái đó là không có bao giờ mà đúng hướng đâu. Chú có đồng ý với thầy không? Thành ra khi hiểu ra, thường thường tông chủ của pháp môn tịnh độ thì ca tụng Đức Phật A-di-đà, mà tông chủ của pháp môn thiền thì ca tụng Đức Phật Thích Ca. Thành ra cái sai hướng là nhiều khi mình có một cái quá khích đó. Nhiều vị thầy lập ra pháp môn tịnh độ mà chỉ cho cái pháp Đức Phật A-di-đà là cao nhất, là nói cái điểm đó là đã là chịch hướng rồi. Chứ hiểu thầy nói không? Chịch không đúng. Và cái người tu thiền cho Đức Phật Thích Ca là cao hơn Đức Phật A-di-đà là cũng sai luôn. Thành ra thầy muốn góp cho quý Phật đi đúng thật đúng, đúng hướng đúng đường chứ không có mà đó. Thành cái thời thổ Phật còn tại thế mà ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan mà niệm Phật là nhớ tưởng đến công đức tu hành, tức là tâm niệm các ngài trong những giờ thiền quán, hoài quán thân bất tịnh, hoài quán tứ niệm xứ, tức là đời là vô thường, cái thân này là khổ, tất cả đều duyên hợp và không có ngã, không tất cả đi trở về không. Hoài ra những cái giờ ngồi thiền định, hoài quán bất tịnh, quán tứ niệm xứ, quán 12 nhân duyên, quán chánh đạo, các ngài nhớ tưởng luôn luôn tâm niệm nhớ đến công đức tu hành của Đức Phật, bỏ ngai vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp con xinh để vào rừng sống hy sinh. Quý vị thấy không? Cái thứ hai là nhớ tưởng tâm niệm lúc nào các vị đại đệ tử nhớ tưởng đến tướng hảo quang minh của Đức Phật. Thật ra bây giờ mình gặp được tượng Phật á, mình cũng không cái nào mà thành kính bằng cái người mà gặp mặt Phật bằng xương bằng thịt có không quý vị? Quý vị thấy những vị mà ác ôn kinh khủng lắm như là ngài Vô Não mà gặp Phật rồi cũng là tự nhiên trở thành một vị thánh nhân. Mà cái vị mà ác như vua A Xà Thế mà gặp Phật rồi cũng trở thành là một cái vị thánh nhân. Mà vua Bình Sa Dương gặp Phật rồi cũng đều muốn chia nửa giang sơn để cho cai trị. Quý vị hiểu cái đó không? Thành ra mình gặp cái này là cái gì? Tượng này là tượng đồng, tượng đất, tượng xi măng. Nhưng mà thật ra cái tâm của người điêu khắc họ dính vào đó là Phật. Cái tâm của thầy Thông Lai dính đây là bằng Phật. Tâm của tất cả Phật tử tưởng đây là Phật. Rồi bông hoa, bông sen, rồi nhang đèn khói chi để làm xem cái sự tôn kính của Phật tử, đúng không? Thành ra rồi có cái thần lực của Đức Phật nữa. Thành ra sau cái lễ an vị, tức là cái chư Phật lấy pháp thân của ngài, là tất cả vũ trụ kể cả cái bình cái ly này đều có pháp thân Phật trong này. Quý vị hiểu chữ pháp thân nó như vậy đó. Rồi ngày xưa các thầy tỳ kheo là tâm niệm lúc nào nhớ đến cái trí huệ của Đức Phật, trí huệ bát nhã rộng lớn. Và tâm niệm các thầy tỳ kheo niệm Phật nhớ tưởng đến Phật là một cái vị thầy giác ngộ vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Thời Phật còn tại thế có rất nhiều bọn luật sư hoài đạo, nhưng mà chỉ là giác tới phi phi tưởng thôi. Quý vị nhớ chưa? Ông tiên Na A Tư Đà cũng tới phi phi tưởng đó. Quý vị để ý một cái là rồi nhớ niệm tưởng Phật để nhớ thấy Đức Phật quá từ bi hỷ xả bao dung, còn chúng ta thì quá là ít ôi nhỏ nhoi ôi, nghĩa là ganh tị là tật đốt đó. Tóm lại cái niệm Phật thời xưa đó là niệm Phật để nhớ tưởng đến Phật, bày tỏ sự kính trọng của mình đến với vị thầy đáng tôn đáng kính nha. Cái điểm này quý vị cần để ý, bài pháp bữa nay rất là quan trọng, người nào có duyên mới nghe thầy nhấn mạnh nè. Thầy chỉ cần cái phẩm, thầy không cần cái lượng, hiểu thầy nói không? Tất cả những cái gì là nhân duyên. Tôi xin nhấn mạnh ở trên đời này, người đáng được tôn kính, người nào đáng được tôn kính có đầy đủ đức hạnh cao quý, mà kẻ nào ngã mạn không biết tôn kính là kẻ đó đáng bỏ vào thùng rác không xài được. Những cái vị nào nói đệ tử Phật mà không chịu lại Phật, những vị nào đệ tử Phật mà không tôn kính cha mẹ, cái gì đệ tử Phật mà không kính trọng ông bà người lớn tuổi, quý vị có đồng ý là cái lỗi nó không xài được. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Bậc đáng kính thì thí dụ kẻ không biết tôn kính bậc cha mẹ, dù là nói tôi là có người có hiếu thì kẻ nó không xài được. Quý vị có dám làm ăn buôn bán với cái người không tôn kính cha mẹ không? Chắc chắn là không có xài được. Là kẻ không biết tôn kính bậc thầy có đức hạnh có giới hạnh là cái kẻ nó cũng không xài được. Kẻ không biết tôn kính bậc sư trưởng là kẻ không xài được. Kẻ không biết tôn kính bậc già cả lớn tuổi, kính lão đắc thọ là cái kẻ nó cũng không xài được. Không kết giao, không có thể làm ăn gì đó. Kẻ mà không biết tôn kính đạo đức lẽ phải là cũng không xài được. Kẻ không biết tôn kính kẻ lẽ phải là cũng không xài được. Kẻ không biết tôn kính người ân đã từng giúp đỡ mình khi hoạn nạn là kẻ không xài được. Như vậy trong xã hội nếu quý vị gặp những hạng người như vậy thì quý vị có nên hợp tác để làm ăn như là chơi hụi không? Dám chơi hụi không? Cho mượn tiền không? Có dám hùng hạp để mở công ty không? Có kết bạn tri kỷ, kết bạn đời không? Cái đó là những cái điểm rất là quan trọng của người tu pháp môn niệm Phật. Dù là họ đeo sơ chuỗi, dù là họ tai hơi lần chuỗi, nhưng mà nếu mà họ không tôn kính Phật, không tôn kính cha mẹ, không tôn kính thầy tổ là cái hạng đó không thể nào xài được. Thì họ là có niệm Phật chỉ là niệm bề hoài thôi nha quý vị, niệm bề hoài thôi. Như vậy đạo đức giá trị của một con người không phải được đánh giá qua cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, không được đánh giá bằng xe hơi, nhà lầu, đô la hay là tiền trong nhà băng hay là hột sòn trang sức, mà phải đánh giá bằng cái sự họ tôn kính những cái bậc đáng tôn kính. Quý vị để ý một cái điểm đó đi, mà phải đánh giá xem người đó có biết tôn kính trọng những bậc đáng kính trọng như thầy vừa nêu, cha mẹ, bậc sư trưởng và những bậc có đức hạnh. Thí dụ đứa con nào mà lúc nào nói tôi là người có hiếu mà đi đâu cũng nói xấu cha mẹ thì cái đứa con nó có hiếu không quý vị? Có xài được không? Không xài được. Người vợ hay người chồng mà đọc ai cũng nói tôi là người chồng chung thủy, người chồng đạo đức, nhưng mà đi đâu người vợ người chồng nó cũng nói xấu vạch lưng của người bạn đời cho người ta coi, cho bạn bè coi, thì cái loại đó không xài được. Quý vị có đồng ý không? Loại vợ rồi chồng nó không xài được. Loại bạn bè mà đi đâu gặp ai cũng nói xấu bạn mình là cái loại đó cũng không xài được. Loại đệ tử mà đi đâu cũng bêu xấu ông thầy là cũng không xài được. Loại học trò đi đâu mà cũng bêu xấu thầy giáo cô giáo đã từng dạy mình ở những ngôi trường là không xài được. Tại sao thầy lại quan trọng sự việc kẻ biết kính trọng? Người đáng kính là cái người đáng quý. Thí dụ kẻ biết kính trọng người đáng quý kính thì dù có lầm đường lạc lối, dù có lỡ xì ke ma tí, dù có lỡ cờ bạc, vì kính trọng cái bậc lớn họ vẫn nghe lời, quý vị đồng ý không? Còn nếu mà họ không kính trọng ai thì cái hàng đó không xài được. Ví dụ bây giờ thầy nè, chú Vĩnh nè, chú có thể là bất hiếu, chú có thể là đánh vợ, nhậu nhẹt cờ bạc, nhưng mà còn có kính trọng cha mẹ thì vẫn nghe lời cha mẹ, chú vẫn kính trọng thầy, thầy có thể dạy chú trở lại cái nẻo chánh được đó. Quý vị hiểu một cái điểm đó không? Đó, còn nghe được cái lời khuyên. Như vậy quý vị khi giao tiếp trong xã hội, khi thấy một hạng người quậy phá lung tung, cờ bạc, rượu chè, du côn du đảng, đánh đập, nhưng nếu họ còn biết kính trọng, kính trọng cha mẹ, kính trọng bậc tu hành, kính trọng bậc thầy cô dạy học, kính trọng người lớn tuổi, kính trọng người có địa vị trong xã hội. Ví dụ người đó như cái ngôi nhà đã bị mối mọt ăn cái nóc sụp rồi, đã cái móng á, tường vách cũng sụp rồi, nhưng mà cái móng còn và cái sườn vẫn còn, lỗi người này vẫn còn đường để quay trở lại cái đạo đức. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại vì họ còn có một cái là biết tôn kính bậc trên. Còn ngược lại, lỗi người xem bề ngoài rất là ngon lành, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, mà vàng bạc hột sòn đeo đầy người, nhưng mà không biết tôn kính cha mẹ, sư trưởng và người lớn tuổi, thì cái loại đó là không còn cái thuốc chữa nữa, hết thuốc chữa. Những bậc đáng kính là ai quý vị? Hả? Những bậc nào đáng kính? Cái bậc đáng kính đầu tiên là cha mẹ mình, phải không? Bậc đáng kính thứ hai đó là những cái bậc mà ân nhân của mình. Bậc kính thứ ba đó là những vị thầy dạy học, từ cái bậc dở lòng cho tới vị thầy dạy cho tới mình ra trường. Thứ tư là những cái vị mà tu hành chân chính, tăng ni, kể cả những vị Phật tử ngoài đời mà giữ tròn ngũ giới, giữ tròn đức hạnh cũng đáng kính luôn. Rồi tới những vị chứng từ sơ quả A La Tu Đà Hoàng cho tới thánh quả A La Hán vẫn chưa đáng kính. Rồi tới những vị Bồ Tát, nhưng mà cái bậc mà đáng kính số 1 trên thế giới này là quý vị ai? Chỉ có Đức Phật thôi. Ha? Bill Gates dù có thể là donation cho ai đó hàng triệu đô la, nhưng mà Bill Gates không thể bỏ hết tài sản để dấn thân như Đức Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì Đức Phật là vua của thời Phật, tất cả ông vua trên thế giới 16 vua nước Ấn Độ thời đó đều tôn Đức Phật là thầy, mà kể cả từ vua trời Đau Lợi, Tứ Thiên Vương, Phạm Thiên, 18 tầng trời đều kêu Đức Phật là thầy, thiên nhân chi đạo sư, phải không? Đó, thành ra cái bậc đáng kính tôn trọng duy nhất là Đức Phật. Cho nên người Phật tử nào đến chùa quy y Phật mà không tôn kính Phật thì người Phật tử đó hết xài rồi. Thành ra khi á, thầy quý vị nhớ trong những khi lại sám hối đó, thì 108 lại thầy đánh cái điệu lại nó hơi xa, hơi nhanh một chút. Lý do sao? Không thể kéo dài được. Nhưng mà những thời kinh sau này thầy nhắc mạnh, khi mà tụng ngắn đồ gọn thôi, mà khi mà có cái lại Đức Phật đánh xuống thầy cho rất là lâu để biểu lộng cái lòng tôn kính của mình. Chứ hiểu thầy nói không? Khi lại như vậy nó tạo ra cái gì quý vị? Phước báo. Khi mình lại Phật tạo ra phước báo. Tại sao thầy dám nói là niệm Phật và lại Phật tạo ra phước báo? Lại Phật á, thì quý vị không tốn tiền. Quý vị làm phước á, thì chỉ có giới hạn nào thôi. Quý vị không thể nào làm phước ngày này qua ngày kia, phản diệu trung. Rồi quý vị á, lại Phật á, quý vị cũng lại được nhiều lắm là trong một tháng thôi. Nhưng mà thật ra cái niệm Phật á, là phước cao hết. Tại vì niệm Phật có thể niệm 24/24 và có thể niệm 10 năm, 20 năm. Thì chút nữa thầy sẽ đi sâu về vấn đề đó. Còn làm phước quý vị chỉ làm trong giới hạn tiền bạc có lúc thôi, đúng không? Thành ra đi cái lại Phật cũng có phước, nhưng mà mình chỉ có sức người có hạn. Và chỉ có niệm Phật á, là quý vị có thể niệm năm này năm kia, tháng này tháng kia mà tạo phước báo. Đó. À, như vậy làm thế nào để người Phật tử phát sinh lòng tôn kính Phật? Thứ nhất là mình phải hiểu rõ cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Mình phải hiểu rõ, và thầy hy vọng tất cả Phật tử ngồi đây đều hiểu rõ cuộc đời của Ngài rồi. Hiểu rõ con người này có đáng được tôn kính hay không. Bây giờ mình thử hỏi, mình có thể vô rừng mình ở thử 6 năm một mình thôi. Mình có thể là homeless, mình có thể vượt biên, mình ở tù trại cải tạo. Nhưng mà mình trong khi mình có một ngai vàng, có tam cung lục viện, có một cái địa vị số 1, mà mình vô rừng mình ở, cái đó mới là khó. Còn những cái người mà họ bị tù đài là không nói rồi, có quyền hưởng mà Phật không hưởng, khó lắm quý vị à, không phải dễ đâu. Cho nên mình phải biết được cuộc đời của Phật. Thời Phật còn tại thế, những chúng sanh nào mà khi tiếp xúc được với Phật, thấy được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đều phát sanh ra cái gì? Lòng tôn kính tuyệt đối. Mình chỉ nhìn qua cái hình tượng, quý vị thấy cái hình tượng của Đức Phật mà do người Việt Nam thì mình thấy mình quý, mà Đức tượng Phật của cái người Thái Lan đưa cái mình thấy hơi có cái tâm, thấy nó cũng hơi có cái không được 99%, quý vị có điều nghĩ không? Rồi thấy một cái ông tượng của Campuchia, cái mình thấy nó cũng làm như là mình có cái khựng lại, mình nói thật, kiểu là phải 100% là khó lắm, đúng không quý vị? đó. Rồi khi mình lại như vậy, mình cũng chưa có thật là người thật. Giả sử có một Đức Phật thật sự ngồi đây đó, thì quý khi quý vị lại, quý vị sẽ thấy là tôn kính tuyệt đối ha. À, cũng như khi quý vị còn mẹ đây nè, chú Vĩnh còn mẹ ngồi đây nè, ông cụ chú Vĩnh đã mất rồi, khi ông cụ còn đó, chú Vĩnh lại bắt tay cha hay là nói chuyện với cha, chú có cái lòng tôn kính. Bây giờ nói qua cái hình tượng, chú tưởng chỉ còn khoảng 50%, đúng không? Cũng như vậy đó. Thời năm mình là cái thời đó, một lần gặp Phật là người ta chứng quả Tu Đà Hoàng rất dễ, do họ tôn kính tuyệt đối, tôn kính tuyệt đối do cái tướng hảo quang minh của Đức Phật. Còn chúng ta là sanh vào thời mạt pháp, không được gặp Phật, không được thấy tận mắt, mà chỉ thấy Phật qua hình tướng của những cái người điêu khắc, nên lòng tôn kính chúng ta, người nào khá lắm là được 90% đó. Nè, mình khi có Phật thật sự ngồi đây, mình có khi nào mình dám mình đi ngang đi ngược về không? Không dám đâu. Nhưng mà khi đó mình ở đây mình đi ngang về ngược, có lúc có người thì quay lưng, có người thì nói chuyện tầm phào đủ thứ. Thật ra mình nói mình tôn kính mà cũng không tôn kính 100% đâu. Cái điểm mạt pháp và chánh pháp này thầy xin nhấn mạnh. Ngay cái thời Phật sanh ra đời, dân thành Ca Tỳ La Vệ trong sử nói là trên 100.000 người, nhưng mà thật sự chỉ có khoảng 50.000 người là thấy Đức mặt Phật và quy y theo Phật, còn 50.000 người dẫn theo ngoại đạo, họ chưa từng nghe Phật. Qua thành Dương Xá cũng vậy, cả 200-300.000 người mà đâu phải người nào cũng được thấy Phật nghe Phật, đúng không? Có số người theo ngoại đạo, thì những người đó Phật nói cũng đều là mạt pháp hết. Còn chúng ta sinh vào thời mạt pháp này, nhưng mà chúng ta được thấy Phật, được nghe lời dạy của Phật, thì cực kể chúng ta là gặp Phật đó nha. Mình gặp Phật đó thì vẫn là chánh pháp. Cái gì hiểu thầy nói không? Ngay cái thời đó có những người cũng đâu gặp Phật đâu, thấy không? Thành ra mình ở đây thời mạt pháp, nhưng mình vẫn gặp giáo lý của Phật, gặp được hình tượng của Phật, gặp những đệ tử Phật đó, thì mình vẫn được kê như là mình không phải mạt pháp đâu. Giảng đến đây thầy xin trả lời một câu hỏi của một vị Phật tử như sau. Bạch thầy, con làm kỹ sư cho một công ty rất là to ở Mỹ, vì bản tánh siêng năng và tận tâm với công việc, cho nên con được từ giám đốc hãng cho đến manager và quý vị leader trong hãng đều mỗi một năm á, kỳ Tết kỳ lễ đều có bình bầu để coi khen thưởng á, cho bonus á. Thì con được những cái bằng khen như sau: con là được một cái bằng kỹ sư hạng nhất của công ty, con được một cái bằng là coi như cái người kỹ sư siêng năng số 1 của công ty, con được một cái bằng khen đó là giải quyết khó khăn hạng nhất của công ty, con là một cái bằng là đi làm đúng giờ chưa trừng trễ trong 12 tháng qua, con là một cái người làm được nghĩa là ngân sách của nhà nước của cái công ty đó lợi lên, nghĩa là thu hoạch được rất nhiều mà cái chi rất là ít, rồi con là làm một cái bằng được tiết kiệm hạng nhất cho công ty. Kết quả là từ đó các kỹ sư đồng nghiệp trong công ty đều xem con như là kẻ thù. Xin thầy giúp cho con cách nào để con thêm bạn bớt thù trong trường hợp này. Chú Vĩnh, nếu trường hợp này sao? Khi chú được mà giám đốc ưu đãi khen thưởng băng bằng dán lên đầy trong cái phòng làm việc chú thì bạn bè đồng nghiệp nó ghét, thì làm sao trong trường hợp này giúp cho chú khỏi bị ganh tị thì làm thế nào?
Dạ, mời Phật.
Dạ, mời cụ. Dạ. Thưa chú Vĩnh, chú có cách nào đi? Dạ, mời 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 cụ. Hả?
Dạ, thầy, con theo con thấy giỏi mà phải biết khiêm cung thì người ta sẽ không biết ganh tị. Còn giỏi mà mình đưa cái tôi, cái ngã mình lên thì người ta dễ cho bị.
Nó cũng chưa chắc à. Có nhiều người họ cũng, quý vị thấy mà, có nhiều người cũng khiêm nhường lắm, nhưng mà rồi ai cũng khen rồi là cũng bị ghét à.
Dạ.
Phải không? Bây giờ ni sư trả lời trường hợp này, giúp cho cái chú này làm sao để cô thoát khỏi cái cảnh mà ổng được bằng khen nhiều quá rồi sao? Thì ni sư nói thử coi. Hả? Giúp được không ni sư?
Thật ra thì nếu mà mình được xứng sự cấp trên khen đó,
yeah,
thì cấp dưới mình đó không nghĩ, mình thường nói vậy. Thành ra mình làm cái việc gì đó cũng đạo giống là bình thường. Cái gì mà nó hơn bình thường nó không phải đạo, thì nó phải có cái nghịch rồi. Nhưng mà mỗi người đều có cái kêu là cái bắt nhân tâm của người ta mà. Giống như cái việc làm người ta không mẫu như vậy, bây giờ biểu người ta thấp xuống cũng khó. Nhưng mà quan trọng á là mình, dù mình cái bị người khác đó người ta không thích, nhưng mà mình làm sao mình đừng có cái tự cao tự mãn của mình đó.
Dạ. Rồi Diệu Trung, làm sao để tránh cái trường hợp bây giờ các kỹ sư đồng nghiệp nó coi cái ông là Phật tử này như kẻ thù vậy đó?
Dạ, con có hai câu thơ đọc cho tôi phải ứng trong cái này. Sáng mưa, trưa nắng, chiều nồm, trời còn thay đổi hướng mờ thế gian.
Thì Diệu Long có cái ý kiến gì không? Làm sao? Không, rồi chú đưa trường hợp với chú này, chú thấy trong quân đội ngày xưa cũng vậy.
Trong quân đội cũng có cái đó. Hồi xưa chính tôi cũng đã nói.
Chẳng hạn chú được cái bằng ưu tiên, rồi cấp trên nâng đỡ, rồi bằng khen, rồi bằng tưởng lục rồi đó.
Hồi xưa tôi cũng nói với anh em sĩ quan, trong binh sĩ thì tôi nói là nếu mà anh em nào không biết thì chịu nhục. Bởi vì nói gì làm cũng biết đó.
Dạ.
Còn nếu biết thì cực. Bây giờ biết cái gì cũng sai anh đó làm đó. Cái bất cứ công việc gì cũng giao phó cho anh làm, cho anh làm rất cực. Nhưng mà anh được vinh hiển, người ta được như là mến mộ, thì cái tài năng của anh được đãi ngộ như vậy. Còn anh mà anh dốt thì anh rất sung sướng, không ai nhờ anh gì đó. Thì tức là không biết thì nhục, mà hãy biết thì cực. Thì nó hơi nghịch với cái này. Đó là cái anh biết thì bị người ta ganh tị thì cái đó phải chịu thôi.
Yeah.
Cho nên vấn đề sống mà đi trên dung hòa rất là khó. Mình làm cho cấp trên thương mà cấp dưới cũng mến thì cả mà một cái nghệ thuật mà sống khó. Thì bây giờ thì làm sao theo đệ tử nghĩ rằng anh làm sống làm sao mà cho vừa cái tâm của anh. Tức là mình làm cho hết cái tận tình cái sức của mình mà mình không kiêu ngạo, không ngã mạn thì thôi. Chứ còn cái vấn đề mà thương ghét thì phải chấp nhận.
Dạ. Có ai góp ý không? Hạnh Phước có góp ý không?
Còn hết ý.
Hết ý. Rồi hết ý, bây giờ thầy góp nè. Tôi đó thì nói thật với chú ở bên miền Đông. Thì chú biết số phone thầy là cũng do một số Phật tử rồi chuyển lại. Thì thầy nói thế này: muốn tránh mít lòng thì thầy có cái ý kiến thế này. Từ nay chú nên khuyên với cái ban giám đốc của công ty đó nên cấp cái bằng khen cho chú là kỹ sư hạng 3. Ha? Hạng 3 mà nếu mà chú còn ngã chú thì xin hạng 2 thôi, đừng cho cái hạng nhất. Bây giờ khi ông cấp cho cái giấy, đây là kỹ sư hạng 3 của hãng về siêng năng, đây là kỹ sư nghĩa là hạng 3 của hãng về đi làm đúng giờ, đây là kỹ sư hạng 3 của hãng về tiết kiệm cho hãng. Rồi khi đó nhân viên họ hỏi kỹ sư hạng nhất ở đâu thì ông nói chưa có, hiểu không? Thì từ đó ông sẽ thêm bạn mà bớt thù. Đúng vậy, bữa nay từ ở trong cái nhà chùa mình đây nè, nếu mà ai hỏi chùa này ai nấu ăn hạng nhất, nói dạ chỉ có hạng 2 thôi. Hỏi như sư Như Hà, dạ tôi hạng 2. Hỏi ai, sư cô Diệu Tấm, dạ con chỉ hạng 2 thôi. Hỏi Hạnh Phước nấu ăn hạng mấy, dạ con hạng 2, thì không có kẻ thù. Hạng nhất là ai chưa biết nha. Còn hỏi chùa thầy Thông Lai có cái gì hạng mấy nữa, dạ ổng là hạng bét hoặc là hạng 3. Chứ đừng bao giờ nói thầy mình số 1 là có kẻ thù. Đừng có hỏi chùa của mình tổ chức tu hành sao, nó dạ chùa tôi chỉ hạng 3, còn ở đây hạng nhất hạng 2 thì ổng chưa biết nha. Thì cái đó là tránh kẻ thù. Quý vị có đồng ý với thầy không? Chỉ có cách đó thôi. Chỉ xin ông giám đốc có tặng bằng khen cho tôi thì cho tôi bằng khen hạng 3 ha, hoặc là hạng 4. Còn hạng nhất hạng 2 đó thì cái đó tùy, hỏi ai tôi không biết, lên hỏi giám đốc ha. Như vậy là hết kẻ thù.
Cũng...
phải không Diệu Long? Cũng như hỏi để ai cười, hạng nhất thì đừng nói Diệu Long cười hạng nhất, nói Diệu Long cười hạng 2 thôi. Dạ yeah, hạng 2 thôi. Dạ yeah.
Cái đó thì không được đấy. Anh yêu cầu vậy nhưng giám đốc không làm được. Cái hạng 2 thì tôi không cấp được.
Bây giờ mình thấy ông thầy của mình mà nói pháp môn tịnh độ là hạng nhất là sinh ra chiến tranh đó, mà pháp môn tịnh thiền hạng nhất là sinh ra chuyện đó, mà nói dạ pháp môn tu của ông thầy tôi, ông thầy núi ông dạy đó, hỏi hạng mấy, dạ cũng hạng 2. Hạng nhất là ai? Dạ chưa biết. Dạ chưa biết ha. Dạ, vậy thôi đó. Quý vị thấy một cái điểm đó mà mình thấy bởi vậy khổ lắm, ra đời cũng rất là khổ. Thầy thấy cái cậu này có hỏi nó cũng hơi trùng hợp với cái chùa mình, thành ra thầy đem câu hỏi này ra, thầy đem vô bài pháp này. Dạ yeah. Thầy nói rõ muốn tránh mít lòng từ nay xin, nghĩa là cậu ban với báo với ban giám đốc xin cấp bằng khen hạng 2 và hạng 3 mà thôi. Cũng vậy, nếu muốn ông thầy của mình ít bị ganh thị thì có ai hỏi ông thầy mình tu hành hạng mấy, tu hành thế nào ở địa phương này, thì trả lời dạ hạng 2 với hạng 3. Ai hỏi Phật tử chùa mình tu hành hạng mấy ở địa phương này, xin làm ơn quý vị trả lời là hạng 2 hoặc là hạng 3 nha. Nhưng mà được trả lời hạng bét tại vì khi mình hạng bét là khi mình khiêm nhường quá. Quý vị có những cách không, khi mình hạ mình quá, chẳng hạn khi mình muốn cho ta khen mình đẹp, nói dạ tôi xấu lắm, thì tự động người ta nói khen mình đẹp. Quý vị thấy không, có nếu mình nói hạng bét là ta nói mình là mình nói ngược, mình khiêm tốn để người ta khen. Mình chỉ nói hạng 2 và hạng 3 thôi, mà lên hạng nhất là có chuyện ha. Mình lên chỉ hạng 2 và hạng 3 là nó vô tích sự ha. Và ai hỏi ai nấu ăn hay nhất trong chùa này thì trả lời chỉ có hạng 2 mà thôi, chứ đừng có nói à ni sư Như Hà nấu hạng nhất hay nói gì, hay là gì ni sư nhà nấu hạng bét, họ cũng không có chịu, mà nói hạng 2 thì nó yên thân. Và có ai hỏi phương pháp tu hành của chùa thầy núi mình là hạng mấy thì muốn yên thân cho thầy núi thì trả lời là chỉ là hạng hai, hạng hai hay là hạng nhì, hạng ba thôi. À, đó thì quý vị dạ.
Có nhiều người ta hỏi con ấy, lên chùa thì núi ăn ông ra coi như ngày thiền pháp nào, còn đây thiền pháp chạy qua hành lắm.
Cái đó cô chỉ nói hạng nhì thôi, vì lý do đó mà thầy núi mới nhiều kẻ thù. Phải không cô Dì Má Dư Âm, phải không? Chỉ nói ai hỏi cô Dì Âm thầy núi sao, dạ ông hát hạng nhì thôi, ông giảng hạng nhì, nói hạng nhất là có chuyện nha. Rồi bây giờ đi vào bài pháp nè. Ưu điểm của pháp môn niệm Phật, cái ưu điểm là dễ gì, dễ ứng dụng, bà già tu cũng được, người mà coi như con nít tu cũng được, người biết chữ tu cũng được, người không có bằng cấp tu cũng được, mà người có bằng cấp tu cũng được, dễ lắm. Nhưng mà đừng có tưởng vậy. Rồi thứ hai là nhờ niệm Phật mà phước đức tăng lên ha. Lại Phật phước đức cũng tăng lên, nhưng mà có ai có thể lại một năm 365 ngày không? Không thể lại nổi đâu. Lại mà niệm một câu A Di Đà Phật, lại một ngày như Diệu Trung có thể niệm 10.000 tiếng niệm Phật, nhưng mà không thể lại 10.000 lại đâu, phải Diệu Trung. Thành ra cái sức của mình nó có hạn, và không bố thí thì tiền cũng có hạn thôi, đúng không quý vị? Không thể nào bố thí hoài, chỉ có niệm Phật thì nó lại có phước đức mà lại không có tốn tiền. Rồi khi niệm Phật cái miệng mình không có nói bậy, nghĩ tới Phật rồi mình tam nghiệp đều được thanh tịnh. Rồi thứ ba là nhờ niệm Phật mà tâm được an định ha, được an định. Nhưng mà trong khi đó, đó tới đây đó, những người niệm Phật có những cái sai nè. Sai là thế nào ha? Giả sử như bây giờ thầy niệm Phật đầu tiên đó, là thầy chỉ nghĩ cầu cho thầy Thông Lai được giảng sanh, thầy núi được giảng sanh. Rồi niệm một thời gian tu lâu rồi cầu cho, nguyện cầu cho các Phật tử của thầy khi mà hồi hướng được giảng sanh. Rồi tụng một thời gian đó, thầy nói ủa, bây giờ mình nghĩ có những Phật tử dùng kem trên tầng hoài, gia đình của cô hai nè, cô ba, cô tư, cô năm, cô sáu, cô bảy gì thôi, thì bây giờ mình nói lâu nay mình chưa đến thăm nhà cô hai phải không, chưa phải không? Mình nói ủa, mình tu niệm Phật mà thiếu cái lòng từ bi, tại nghe hòa thượng Tịnh Không niệm Phật mà không có lòng từ bi tức là chưa đúng đường, phải không quý vị? Bây giờ mình phải lợi nhà thăm nhà cô hai để biết sự tình, rồi phải thăm nhà cô ba, cô tư, cô năm, cô sáu, cô bảy cho tới cô út. Nhưng mà đầu tiên thầy lại, thầy mới nói ở bữa nay thấy đoàn của thầy Thông Lai là thăm cô hai, lâu nay là tôi tu hành, bây giờ tôi muốn nghĩa là thân tình giữa thầy trò để mà mình phát cái lòng từ bi hỏi thăm, và để lỡ mình an ủi rồi mình phát cái lòng từ bi mà. Nhưng mà hỏi cái này có đúng không, thôi thu hai với nay bao nhiêu tuổi rồi, sáu mấy rồi phải không, giờ tài sản thu làm ăn được bao lâu rồi, bây giờ hỏi cuối cùng nó nhỏ chứ vàng giấu ở đâu. Cái đó là niệm Phật sai đường đó quý vị. Vàng giấu ở đâu, thôi đưa đây cho thầy gửi ông, rồi ba mốt cái thân tàn vô đây thầy sẽ đưa hũ cốt lên, mỗi ngày thầy cúng cho ăn ba thời, chịu không? Thà nói già không có thì đô la để đâu, làm cái wheel có line show đăng được không? Đó, cái đó là sai đó, từ bi đó là sai đó, phải không cô? Mai mốt thầy lớn cho nó kỳ này phải phát lòng bồ đề tâm, lâu nay biết cô Dự Âm mà chưa biết má cô Dự Âm, giờ Dự Âm mẹ thôi, giờ tiền bạc vàng chôn ở đâu ha? Chỗ nào khai cho thầy biết, tâm sự với thầy đi, đó là thật lòng đó. Quý vị thấy không, hỏi nên đi mà phát cái bồ đề tâm đó mà đi thăm cái đó là ông thầy đó đeo sôi chuỗi cho bự, niệm Phật cũng là sai, thấy không? Rồi niệm Phật lâu ngày rồi trí huệ phát triển, phải càng ngày càng sáng suốt là đúng. Mà niệm Phật lâu ngày mà càng ngày mình thấy mình trí huệ càng lùi là đi sai rồi đó quý vị. Thứ sáu, niệm Phật lâu ngày phát sanh trí huệ, biết làm phước bố thí là điều đúng. Mà niệm Phật lâu ngày mà càng thấy càng keo, càng kiệt, càng bủn, càng xỉn, càng sợ người ta, nghĩa là coi như là lấy phước, sợ người ta tu hơn mình. Thầy hỏi một cái điểm này nè, có những người niệm Phật á, mà thấy sao, có những người niệm Phật mà thấy coi như là người giàu hơn, thấy người giàu hơn thì sao? Mình còn gửi tâm ganh tị là niệm Phật sai đó quý vị. Hả? Nếu bây giờ thầy hỏi khi quý vị ra đời làm ăn, thấy bạn mình giàu sang vượt qua mặt mình thì mình phải làm sao? Tôi thấy nói quan khỉ cũng hơi khó nha. Mà đương nếu mà mình phải kéo họ lại mà họ vượt qua lấy chân đá gạt cho họ té, phải không? Đó, đó thành khó mà nói quan khỉ hơi khó lắm nha.
Đừng để ý.
Dạ, mình nói đối thật lòng đó. Dạ. Nhưng mà đa số là ganh tị đó quý vị. Hai người bạn cùng trong hãng thôi, nhưng mà tự nhiên ông giám đốc tăng lương cho cô là cô có kẻ thù đó. Cô hiểu thầy nói không? Đó. À, người Phật tử khi ra đời làm ăn, nếu thấy bạn mình mà nó dở quá, nó tu hành, nó bê bối rồi nó đi tuột hậu thì sao? Là mình phải khuyên răn đừng cho nó thối bồ đề tâm. Chứ còn thấy mình thấy nó càng ở chùa kệ nó này kia là mình cũng đi chịu Phật sai rồi đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Ừ. Đó. Thành ra quý vị thấy những cái điểm mà thầy nói như trong này đó là phải để ý cho kỹ. Phải để ý như là không phải mình niệm Phật là mình nói mình được giảng sanh, mà tại sao sau này mình không được giảng sanh. Đó. Thành ra quý vị thấy đó là Trong cái vấn đề niệm Phật, nhiều người họ tu mình thấy họ cầm cái sơ chuỗi, họ đi đâu họ cũng lần vậy. Nhưng mà cái đó là sao? Nếu mà họ vẫn còn những cái tánh nãy giờ thầy nói là chỉ là biểu diễn thôi, biểu diễn sự tu hành thôi, chứ thật ra là không bao giờ cái đó mà được vãng sanh đâu. Quý vị để ý một cái. Rồi, niệm Phật á, mà được vãng sanh á, được Phước A Di Đà mà tiếp dẫn về Tây Phương, phải là người tạo được rất nhiều phước báo, như là chú Vĩnh nói, mà trong kinh A Di Đà cũng nói không có chuyện một người tâm ích kỷ, ai chết mặt ai, mà lúc lâm chung niệm Phật được vãng sanh. Bảo đảm quý vị, nếu quý vị có thì hãy sửa, mà mình không có thì mình nên mừng đi. Thứ 8, người tu pháp môn niệm Phật mà không chịu hy sinh lợi ích cá nhân của mình để phục vụ chúng sanh là người lánh nặng tìm nhẹ, sẽ không được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Ở trong chùa này mình thấy cái gì nặng thì mình né ha, mình né ra để mình giao cái nặng cho người khác, là bảo đảm dù có niệm mòn chuỗi cũng không vãng sanh đâu. Thành ra những cái thầy khác chỉ dạy là niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhưng mà thầy dạy những cái mà lỗi khi mà mình đi sai đường, chú vẫn có đồng ý không? Đó. Rồi, mà họ sẽ vãng sanh về đâu? Cái người mình lánh nặng tìm nhẹ đó thì vãng sanh về đâu? Lãng vãng sanh về cõi biên địa hạ tiện cực khổ. Tại sao thầy dám nói như vậy? Vì theo định luật nhân quả chi phối, sự an nhàn sung sướng của một người này, một nhóm người này, một cá nhân này đang thụ hưởng, phải có sự hy sinh cực khổ của nhiều người khác mà có. Vì vậy có hiểu thầy nói không? Bữa nay có những đại chúng vô ngồi để mà ăn cơm, thì có một nhóm người phải thức khuya dậy sớm sắc rau nấu ăn, có không? Một ông thầy nghĩa là đang ngồi hưởng chùa cao cửa rộng, có đệ tử bưng dân hầu nước, thì phải có những người cực khổ nấu nướng bưng lên cho ông thầy, đúng không quý vị? Đó là định luật nhân quả. Không có cái chuyện mà quý vị bởi vậy một cái vị tăng mà chỉ an nhàn hưởng của Phật tử, thầy phải trả bằng cái khác. Quý vị đem tài thí lại cho thầy, cho chùa, thầy phải đem pháp thí mở mang trí huệ, thầy có cái trả lại. Quý vị phải thức khuya dậy sớm, phải nghĩa là chọn bài để giảng kinh, thì nó mới không có là đọ. Quý vị hiểu không? Những người lánh nặng tìm nhẹ thì theo định luật nhân quả, sự an nhàn sung sướng của người này đang thụ hưởng, phải có sự hy sinh cực khổ của nhiều người khác mà có được, đúng không quý vị? Dạ. Thí dụ vị thầy trụ trì được an nhàn sung sướng, có cơm ăn áo mặc đầy đủ, có người hầu kẻ hạ, là phải nhờ sự cực khổ đóng góp của nhiều Phật tử mà có được đó. Cho nên nếu vị thầy trụ trì này muốn cho đời này tu hành được vãng sanh, thì phải bỏ công bỏ sức bỏ tâm huyết ra để mà hoằng pháp độ sanh, để trả ơn đàn na tính thí độ sanh độ tử cho người ta, chứ không phải đến rồi lấy tiền nữa đó. Cái đó là cái điều tiên quyết. Cho nên sự sung sướng của một người này là núp đằng sau sự hy sinh vất vả của người khác, có phải không quý vị? À, thí dụ thân nhân bà con ở Việt Nam, có thân nhân Việt Kiều ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, gửi tiền về, họ đi xe gym, xe nhà lầu, họ coi phim đại hàng, phim Hồng Kông, họ an nhàn sung sướng là đang núp sau cái sự đau khổ đi cày vất vả, sự hy sinh dè sẻn của những Việt Kiều tại Mỹ để cày 10 tiếng một ngày, có phải như vậy không quý vị? Hả? Họ là những cây chùm gửi, thì đời sau quý vị không bao giờ họ được về những cái nước Tây Phương Cực Lạc đâu, mà họ sẽ về những Tây Phương cực khổ theo như cái định luật nhân quả, đúng không quý vị? Núp trên cái lưng của những người này, thành thân nhân ở Việt Nam sung sướng thì núp ở đằng sau một cái sự vất vả hy sinh của những Việt Kiều tại Mỹ này, đó là cái định luật. Thành ra cái người ở Việt Nam mà cứ ăn tiền của những Phật tử bên đây rồi nói là tôi không mắc nợ, nhưng mà chính đó là những đàn na tính thí. Một ngày kia thầy Kiến Châu, thầy mới la mấy sư cô của em của thầy, nói tôi ăn của ai tôi không ăn, tôi ăn với anh tôi bên Mỹ. Cái thầy Kiến Châu thầy la liền, đại thí chủ đó, thông lai cũng là đại thí chủ ha, đừng có tưởng như vậy rồi mắc nợ, thấy cái anh mình gửi về là xài không lo tu hành, tu tà tà. Thầy thông lai mới nói, thầy Kiến Châu mới la thầy, đừng có tưởng anh ruột mình nhưng mà vẫn là đại thí chủ á ha. Phải hiểu cái điểm đó. Cũng vậy, một người tu hành an nhàn phải biết đằng sau sự an nhàn đó, phải biết có bao nhiêu người đang phục vụ cho mình. Có khi nào cơm từ trên trời mà nó rớt xuống cho thầy ăn không? Có không quý vị? Không. Có khi nào áo từ dưới đất nó chui lên cho thầy mặc hay không? Không có. Có khi nào tiền từ ngân hàng chạy đến túi áo của mình không? Không có. Có khi nào Phật tử có bữa cơm ăn đây mà tự động là nó biến ra không? Hay là phải có người này người kia nấu? Thành ra mình đừng sợ. Đến chùa thì phải tu, phải tu, phải chuyển tâm. Tại khi quý vị chuyển tâm rồi đó, về nhà thay vì quý vị sẽ làm phiền não cho người bạn đời quý vị, thì quý vị không làm phiền não mà đem an vui. Quý vị sẽ đem phiền não cho đứa con mình, đứa cháu mình, quý vị lại đem lại cái bình an hạnh phúc. rồi quý vị sẽ đem những cái lời khuyên nhủ để những đứa con bất hiếu trở thành có hiếu, những người chồng vô trách nhiệm trở thành trách nhiệm, người vợ bê tha, người dâu bất hiếu, thì cái đó là trả ơn, mình không có nợ. Mình vô chùa phải lắng kinh nghe pháp thì không mắc nợ. Tụng kinh nghe pháp, mình tụng kinh đây, cái lực của mình có chư thiên, có cho người âm, rồi những cái người đó họ phụ trợ cho mình, tức là mình cũng có một cái lao lực. Còn những người mà đến mà họ chỉ tàn tàn như vậy là quý vị thấy không, rất là mang nợ, hiểu không? Đó. Cho nên Phật dạy chư tăng thực tồn ngũ quán, tán tâm tập hội lực của thí chủ, không có tiêu lầm, không tiêu được cái cơm thì làm sao mà về cực lạc đấy quý vị, phải không? Kiếp này tu lôi thôi, kiếp sau làm trâu làm bò để trả nợ, mang lông đổi sừng. Cho nên nhà sư mà ra đời hoàn tục thì chịu quả báo sung sướng hay cực khổ? Cực kinh khủng, tại lâu nay núp đằng sau lưng của thí chủ. Cũng như sư cô đây nè, 16 tuổi vô trong ni trường, nếu mà sư cô mà ra là sư cô thấy sao? Trả chết đó, trả 21 chấm mà nhân trong mười mấy năm nay thôi, từ 16 tới nay trả nợ nhỏ nợ lớn nó đòi đó, ha. Nhưng mà còn giữ đầu tròn áo vuông là không. Bởi vì các ông cha cũng vậy, các ông thầy linh mục ra đời, thầy một, thầy hai với thầy sáu cũng khổ, cũng của cái con chiên nó đóng góp, phải không quý vị? Vì lý do đó, nhà sư ra đời, linh mục ra đời, các ông thầy một chức tới sáu chức ra đời của bên công giáo cũng được khổ tới xương luôn đó, vì trả nợ, đúng không quý vị? Trả nợ theo định lực nhân quả. Cho nên nhà sư linh mục hay là các thầy sáu chức, từ một chức cho ra sáu chức, hay là các sư cô ni sư mà hoàn tục thì chịu quả báo cực khổ là lực nhân quả, không có xa chạy. Cho nên người nào cả đời niệm Phật mà chưa hề khuyên một người khác niệm Phật, chưa hề có tâm muốn biến cõi này quế độ thành tịnh độ, thì người đó không được giảng sanh. Người đó tu tịnh độ mà chưa từng biến cái nhà mình trở thành là một cái tịnh độ thì bảo đảm người đó không giảng sanh. Cái điểm đó là cái điểm phải đi đúng đường như vậy đó. Điều quan trọng cho người tu pháp môn niệm Phật là người nào muốn được vãng sanh về tịnh độ thì lúc còn sống phải bỏ công sức ra xây dựng một cõi Phật tại gia, một cái chùa tịnh độ tại một cái nơi mình điều hành, và một cái quốc độ tịnh độ, một cái địa phương tịnh độ. Nghĩa là phải có cái tâm biến quế độ thành tịnh độ, từ cái nhà mình tới cái gia đình mình. Trong nhà nho thì cái tề gia trị quốc mới tới bình thiên hạ, Diệu Long có đúng không? Mới được. Quý vị cứ tưởng tượng, lâu nay nghe pháp môn thầy nói ra nhiều khi mít lòng các vị mà tổ sư của tịnh độ. Lấy cái gì hàng triệu người tu tịnh độ, có bao nhiêu người Phật tử Việt Nam báo trước tôi sẽ chết 7 ngày, biết từ 1 tới 7 ngày không? Chưa có. Trong hàng hòa thượng 50 hạ, 70 hạ cũng chưa thấy vị nào mà báo trước hết hả? Rồi quý vị chỉ căn cứ theo cái chuyện mà xá lợi, có xá lợi là cho giảng sanh, chưa đúng đâu hả? Thầy biết Hòa Thượng Tiên Hóa ngày giảng xá lợi là do cái gì? Hả? Quý vị biết xá lợi là do cái gì mà thành? Theo chú Vĩnh nghĩ xá lợi do cái gì mà thành?
Do sự tu chứng của một thầm đạt, của một vị đạt được kết quả vị từ A-la-hán trở lên mà thành.
Vĩnh Tung nghĩ xá lợi do cái gì mà nó thành? Quý vị nghe xá lợi của vị chạy đi lại, rồi có nhiều người mua vé bay qua Đài Loan, Ấn Độ đi để lại xá lợi Phật, mà không biết nó do cái gì là thành, cấu tạo thành. Ni sư xá lợi do cái gì thành ni sư?
Công phu tu học.
Công phu tu học. Quý vị chỉ nói được ngoài da thôi, mà nói cốt tỉ theo Hòa Thượng Thiên Hóa nè. Con người ta có mấy cái gì? Tinh, khí và thần. Thì những cái vị tu mà diệt dục á, như Đức Phật á, sau thời gian họ diệt dục thời gian thì những cái tinh á, cái tủy của mình á, nấu trong cái lốc xương nó cô lại, nó thành ra là xá lợi, quý vị hiểu không? Chẳng hạn như cái cô, những cái vị mà đồng coi như là còn nguyên thủy, tức là đồng nam đồng nữ mà tu đó, thì cái thai gì người ngoài đời họ dùng cái tinh trùng, cái tinh khí thần đó để mà họ giao hợp dâm dục tạo ra con cái, phải không? Thì những người tu họ chấm dứt cái chuyện dâm dục và họ được ra tạo ra cái tinh khí và thần đó. Quý vị thấy, đừng có thấy những cái người đó họ chỉ giữ giới trọn vẹn nhưng mà họ có hồi hướng không? Nhiều khi họ cầu về đấu sức, quý vị hiểu không? Như Hòa Thượng Hư Vân, ngài cũng là niệm, ngài niệm Phật nhưng mà ngài cầu về đau lợi, ngài đấu sức thiên cung, quý vị hiểu không? Thành ra không có thể nói cái gì đó mà để xá lợi. Rồi một cái vị cả đời mà họ chỉ cần họ không có vợ có chồng từ nhỏ tới lớn, có những bà già mụ o mà coi như chết, mà bà cô mà không có chồng người ta sợ bắt con cháu đó, mấy bà đó đem thiêu vẫn có xá lợi. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì có trường hợp thầy giải thích như vậy. Hồi đó thầy hỏi một cái vị tôn trưởng, tại sao có những vị mà họ bán thế xuất gia mà họ vẫn có xá lợi? Thì các hòa thượng nói, đối với người nam thì dễ lắm. Người nam cái tinh trùng trong vòng một năm mà họ không có chuyện dâm dục thì nó đầy đủ trở lại hết rồi. Bởi vì thầy nói không? Thành ra những cái người nam mà họ chỉ cần bao lâu là họ bị bệnh. Những cái thanh niên á, ở cái tuổi thanh niên quý vị có con trai quý vị biết như vậy, khi tới lớn tuổi 17, 18 là tự động họ vẫn bị mộng tinh, khi nó dư cái chất đó nó phải đào thải đâu, quý vị có hiểu thầy nói không? Thành ra người nữ thì khác ha. Người nam thì bị bệnh gì? Bệnh mộng tinh. Thành ra chỉ cần một cái gì đó tu chừng 3 năm, 2, 3 năm mà ổng 50 tuổi nửa đời ổng vẫn có xá lợi như thường. Đừng có nghĩ làm cái đó, tại vì khi nó cái bình đầy đó nó phải trào thôi, chú hiểu thầy nói không? Đó, đó. Thành ra cái chuyện đó phải hiểu, đừng có bao giờ căn cứ vào cái người đó có xá lợi rồi nói cái người đó không được bản sanh, mà căn cứ vào cái người đó biết trước và biết trước giờ tiền, nghĩa là tiền triệu họ dự đoán được, họ tắm rửa tự động và giờ họ ngồi về phương Tây thì mới xác nhận được người đó bản sanh ha. À, cũng như bây giờ ni sư nè, sư bà Đàm Lũ có xá lợi nhiều không ni sư? Ni sư biết sư bà Đàm Lũ, nhưng mà bây giờ có một nguồn tin nói sư bà chưa được giảng sanh, ni sư có nghe cái tin đó chưa? À, ni sư có nghe không?
Có nghe.
Dạ. Yeah.
Chư thầy cho biết là sư bà.
Thì đó bây giờ cứ ni sư nói theo cái nguồn tin nó thế nào, mình không nói đúng sai, nhưng mà ni sư nói theo cái kinh nghiệm mình nghe thôi. Yeah. Nói cho Phật tử nghe rồi thầy sẽ nói. Con nói thử coi. Mình không xác nhận là đúng sai nhưng mà có cái nguồn tin như vậy. Yeah. Thì ni sư nói cho nghe.
Mà ni sư
nói để học hỏi thôi. Mình không có. Không, cô nói thì mình không có tin hoặc có nói, nhưng mà mình không có tin là cái chuyện đó là họ nói đúng hay sai. Đó. Thì ni sư cũng có nghe, thầy cũng có nghe. Mình không có bôi bác cái chuyện đó. Nhưng mà
ni sư Đức Hòa đó cũng công nhận. Ni sư Đức Hòa bây giờ đó là phó trụ trì của.
Giờ sáng là Đức Hòa chị em có lên đây nè.
Phó trụ trì của
chùa Đức Viên. Tại vì có những cái điểm mà người ta nói người đó còn nuối tiếc đó con. Còn những cái mà người ta, những người đệ tử họ biết, thầy không có nói được, hơi về tánh đi, tánh tôn trọng cái gì đó đó. Thầy nói như vậy không thể căn cứ vào cái chuyện mà để xá lợi. Chỉ căn cứ vào cái người đó tỉnh táo và biết trước từ 1 tới 7 ngày, biết trước và nghĩa là sắp hàng hoặc là ăn một bữa bát rồi nói tôi sẽ bữa nay Phật trước, có nhiều người như vậy đó, rồi họ ăn vẫn đầy đủ, họ tắm rửa, họ ngồi kiết già tịch hoặc nằm cũng được, mà phải biết trước. Phải biết trước không có bệnh nặng.
Thầy, cái vấn đề xá lợi đó,
yeah.
Tại vì thầy con thiếu viên tịch đó,
yeah.
Là tại vì lúc mà thiêu đó, Phật tử ở thành phố đó,
yeah.
Họ biết là thầy tu lâu quá rồi, thầy cũng đến một mức độ khảo nghiệm dĩ đó,
yeah.
Cho nên khi mà họ canh tới cái giờ mà thiêu đó xong đó lấy xá lợi đó thì họ đến rất là đông, cho nên lúc đó sư huynh của con đó mới lấy nước đó tạt thì cho bụi ba cái tro đó,
yeah.
Nó dính vào, cho nên mọi người mới nói cũng như thất vọng mà ra về đó. Thì sau khi tuần lễ sau thì sư huynh trưởng của con đó mới tổ chức ra bắt đầu mới rửa xá lợi,
yeah.
Thì mình đọc thông tin đó, Trân Châu mã não,
yeah, yeah.
Sa cừ mã não đó,
sa cừ mã não, san hô sa cừ xích châu mã não, dạ
là bãi đó đó. Thành ra ví dụ như một cái người độc thân như nãy thầy nói có xá lợi chứ hay không, nhưng mà xá lợi nó khác đi. Ví dụ con nói một chút gì vậy, thầy con đó lấy ra cái xá lợi mà kêu là huyết mà mình nó ứ nó tích tụ lại đó chừng 200 viên, nó bóng giống như cái sâu chuỗi mà quý vị theo không có cái màu cái sâu chuỗi đen á, quyền á, quyền đó
thay rồi.
Còn mà cái mà nó cái tinh tí nhất á, nó giống như cái hột sòn vậy,
yeah.
Còn mà cái đó là thuộc gạo trội đi. Còn cái phần mà tro đó, tro mà sau khi mà sàn thải xong rồi mà để mình đổ ra cái sân để phơi đó, nó giống như một cái vùng trời sáng vậy, cái tro thôi đó, dạ, đại khái là như vậy. Còn của sư bà Đàm Lũ với của Hòa Thượng Tuyên Hóa,
yeah.
Tại vì lúc mà chia xá lợi của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó thì Như Hà có đến dự, thì cho nên mỗi vị đó do cái công phu tu học. Còn cái công phu tu học như thế nào nữa chứ không phải là cạo đầu đi vô chùa là tu đâu. Dạ, công phu công quả công trình phải trọn vẹn và viên mãn.
Sẵn cái dịp cô nói cạo đầu vô chùa, thầy trả lời luôn cho một cái Phật tử họ hỏi thầy. Phật tử này học ở U Đức, sinh viên U Đức. Thì cậu nói tại sao con thấy hình Đức Phật để tóc mà tăng ni của đệ tử của Phật lại cạo đầu, thấy đâu có đúng đâu. Cái y thì giống, cái màu vàng thì giống, nhưng mà tại sao cạo đầu đâu có giống đâu, quý vị thấy không? Con chưa thấy cái hình tượng Đức Phật nào mà cạo đầu, nhưng mà con thấy tượng Xá Lợi Phất, tượng A Nan, tượng Mục Kiền Liên đều cạo đầu. Trong khi vậy thầy giải thích dùm quý vị hiểu tại sao không? Hả? Hả?
Để tóc thì nhìn còn cái sắc, thành ra ông bắt cạo đầu để cho đừng có thấy,
cho nó xấu phải không?
Cho nó xấu thì đừng có.
Quý vị có đi xuống chùa Thái Lan, quý vị thấy một cái điểm nào nữa không? Bữa trước ai đi chùa Thái Lan cạo lông mày luôn, thấy không? Mấy vị tăng Thái Lan cạo lông mày luôn đó,
khắc sĩ
đó, dạ cạo lông mày. Thật ra cạo tóc bao lâu, cỡ tóc thầy đó, quý vị thấy ra lẹ lắm. Thầy cạo chừng từng nó ra rồi. Tức là một vị Phật á, tụi con mình là Phật con á, thì có phiền não đó, mình chỉ học được những bài học nhẹ thôi, mình chỉ học những bài học dễ thôi, mình chỉ làm những bài toán dễ không chú Vĩnh. Mà nếu mà nói bài toán mà cứ là khó đó, thì mình nói đâu phải là bài toán, phải không? Mà trong khi đó mình chỉ thích học những bài học dễ dàng, chẳng hạn như bài học được người ta khen, bài học được thầy khen, bài học được bạn yêu quý. Nhưng mà bài học bị bạn chỉ trích, thầy chỉ trích là mình chịu bỏ chùa liền. Quý vị có thấy điểm đó không? Ha, bài học mình chỉ thích những bài học dễ. Thành ra Đức Phật á, một vị Phật con á, là phải cạo những cái phiền não. Cái này là 8 vạn 4 ngàn trần lao. Xuất gia là cạo đi những cái phiền não của cuộc đời. Nhưng mà cạo rồi sao? Tuần sau nó mọc lại rồi, phải không? Thành ra lại cạo tiếp, rờ lên cạo tiếp. Còn Đức Phật á, ngài biến phiền não thành bồ đề, thành ngài để những cái trần lao này mà ngài vẫn là tự tại. Do đó mới là vị Phật cha, Phật ông, còn mình là Phật con, phải không? Cứ cạo hoài phiền não nó ra hoài hà, nó thành nó vì lý do đó. Quý vị có hiểu không? 8 vạn 4 ngàn trần lao này nè, cạo thì dễ lắm đó, nhưng mà cạo rồi nó cứ ra, nó cứ ra. Mà cái phiền não này đó, quý vị thấy quý thầy cứ là đúng ngày sám hối là sao? Phải cạo để cho rờ đầu lên rồi vô sám hối. Sám hối xong rồi cái 2 tuần sau phiền não mọc tiếp, là cái dừa lú lú ra là cạo tiếp nữa, phải không quý vị? Cạo cho tới nào, cái ngày nào không ra, à, tới cái ngày nào không ra là cái ngày đó chứng được niết bàn thì không ra nữa. Chỗ này thầy hỏi quý vị, niết bàn là cái gì? Tại vì mình tu á là mình phải biết niết bàn và cực lạc, phải không? Cái người tu tịnh độ là cực lạc, mà người tu thiền là niết bàn. Thì thầy đem cái câu trả lời của một vị đại đệ tử Phật thời Phật là ngài Xá Lợi Phất. Một hôm ngài về quê thăm mẹ, trong cái chuyến mà ngài sắp sửa nhập viện, quý vị nhớ cuộc đời Xá Lợi Phất không? Thì có một người bạn Bà La Môn, ngày xưa ngài là một cái vị là giáo sĩ Bà La Môn, tức là ngài Xá Lợi Phất là một cái vị giáo sĩ đứng đầu của Bà La Môn tại cái địa